Chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong sách Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn thứ 14. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn thứ 14 câu 13, 14 và đoạn 15 câu số 3. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa ở đây. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đoạn 15 câu số 3. Đức Giê-hô-va là một chiến sĩ, danh Ngài là Giê-hô-va. Đức Chúa Trời chúng ta là một chiến sĩ. Mặc dù chúng ta biết rằng Ngài không có trực tiếp để có thể đối đầu với các quyền lực của sự ác, của sự tối tâm, của sự chống đối. Ngài không cần làm điều đó, nhưng mà đạo quân của Ngài đã làm điều đó. Nhưng Chúa chính là vị thống lĩnh, Ngài chính là vị tướng soái của chiến trận. Cho nên chúng ta có thể biết rằng đó, Chúa của chúng ta là một chiến sĩ. Và ngày hôm nay hết thảy chúng ta bước đi theo Ngài thì chúng ta trở thành đạo quân của Đức Giê-hô-va, như trong thời Cựu Ước đã có nói. Còn trong thời Tân Ước, chúng ta được tuyển mộ vào ở trong đạo quân của Đấng Christ. Và Chúa nói với chúng ta rằng hãy trở nên một người lính giỏi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Không phải là người lính giỏm, không phải là người lính kiển, nhưng mà chúng ta là người lính giỏi. Và Chúa sẽ trang bị chúng ta để trở nên những người lính thiện chiến như vậy đó. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng hết thảy chúng ta đều là chiến sĩ, chúng ta đều ở trong chiến trận. Chỉ có điều là chúng ta phải xác định một cách rõ ràng đó là kẻ thù của chúng ta là ai. Và lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rằng Cơ Đốc nhân có ba kẻ thù. Và thật sự thì đây cũng là những kẻ thù của con người. Nhưng mà con người không có Chúa thì họ bất lực, không thể nào có thể đối đầu được với ba kẻ thù này. Nhưng là Cơ Đốc nhân, là người có Christ ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài, thì chúng ta có đủ sức mạnh và quyền đắc thắng mà Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta đánh bại ba kẻ thù này. Ba kẻ thù đó là ai? Nương ở trên phần lịch sử của tuyển dân Israel, chúng ta có thể nhận biết được ba kẻ thù đó là ai. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng dân Israel đã phải làm nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Mà hoàng đế của Ai Cập, Pharaoh đó, thì là người nắm toàn bộ cái quyền lực để có thể bắt dân Israel làm nô lệ. Và điều đó làm hình bóng về việc kẻ thù thứ nhất Pharaoh chính là Satan. Đó là cái quyền lực để mà thống trị. Và cái thế lực của nó như là đạo quân của Egypto chính là thế gian. Những cái hoàn cảnh, những cái bối cảnh của xã hội, của con người, nó đã tác động để có thể đẩy dân Israel vào trong sự đau khổ, vào trong sự áp bức và sự mất mát. Cho nên thế gian là kẻ thù thứ nhì. Và thứ ba, chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời giải phóng cho dân Israel ra khỏi Pharaoh và đạo quân của Ai Cập rồi đó, thì để dẫn họ về đất hứa là một xứ đượm sữa và mật, chỉ về một cái vùng đất của sự sung mãn, của sự dư dật, thì chúng ta biết rằng có một kẻ thù sẽ ngăn trở họ trên cái tiến trình đi về đất hứa đó, chính là dân Amalek. Và dân Amalek làm hình bóng về xác thịt. Cho nên Tân Ước đã làm rõ cho chúng ta biết được Cơ Đốc nhân có ba kẻ thù, hay là con người có ba kẻ thù. Đó là Satan, đó là thế gian, và thứ ba là xác thịt. Và bây giờ để chúng ta có thể nhận biết cách nào, với tư cách là một chiến sĩ thập tự, là người của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có quyền của sự đắc thắng đó, thì câu chuyện này đã giúp cho chúng ta có thể thấy được đâu là chìa khóa. Trở lại với đoạn 14 thì chúng ta có thể thấy rằng sau khi Đức Chúa Trời Ngài đã thi thố 10 phép lạ đối với đất nước Ai Cập, và thế lực của Ai Cập, thì Ngài đã rút dân Israel ra khỏi nhà nô lệ và dùng Môi-se để hướng dẫn lãnh đạo cho dân Israel tiến về đất hứa. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng đó là Pharaoh và đạo quân của Ai Cập không buông tha cho họ mà tìm cách để truy kích nhằm bắt họ lại để giữ họ ở trong cảnh nô lệ, hoặc là nếu họ chống cự thì sẽ tiêu diệt họ. Và chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài dẫn họ ra đi thì đương nhiên Ngài phải giải quyết đối với cái áp lực đó, cái trở lực đó đối với kẻ thù đó. Và Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ như thế nào? Ở trong đoạn thứ 13 đó thì chúng ta có thể thấy câu 17 nói như thế này: vả khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Egypto chăng? Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng về hướng biển đỏ. Khi Ngài đã rút họ ra khỏi nhà nô lệ rồi, thì chúng ta lại thấy rằng đó, thay vì đi một con đường tắt, và con đường tắt đó nếu mà họ đi á, thì chỉ trong vòng 2 tháng đi bộ là họ có thể vào xứ Canaan là vùng đất hứa ngay. Và không cần phải vượt qua biển đỏ, cũng chẳng cần phải đi vòng qua cái phía đông rồi sau đó mới đi ngược về phía tây băng ngang sông Jordan. Đức Chúa Trời có đường lối của Ngài, Ngài có một kế hoạch, cho nên Ngài đã dẫn họ đi một con đường xa hơn. Và cái lý do là gì? Ở đây nói rằng Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết, vì Ngài nói rằng e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Egypto chăng? Người Philippines á, vốn là một dân hiếu chiến mà thiện chiến nữa. Và chúng ta biết rằng về sau đó thì người Philippines đã rất nhiều lần họ đã tấn công đối với dân Israel. Và nhiều lần họ cũng đã cai trị trên dân Israel khi mà họ rơi vào trong tội lỗi hay là trong sự vô tín. Cho nên Philippines trở thành một cái thế lực đe dọa rất là lớn lao. Đó là lý do Đức Chúa Trời nói rằng e rằng họ thấy trận mạc, họ phải tham chiến như vậy đó thì lòng họ sợ hãi chăng? Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng thật ra đó thì không phải là dân Israel không phải tham gia vào trong chiến trận đâu. Bởi vì sau đó họ phải đánh với Amalek, sau đó họ cũng phải đánh với Philippines. Và đánh với rất nhiều những kẻ thù khác, đặc biệt là ở trong xứ Canaan. Thế nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy được rằng đó, ở đây trước hết Đức Chúa Trời phải cho họ tham chiến một cách đặc biệt để thấy chính Đức Chúa Trời là đấng đánh trận. Họ được Đức Chúa Trời dẫn họ vào trong cái quyền đắc thắng mà chính Đức Chúa Trời Ngài thực hiện. Rồi nương trên cái sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời đã làm đó, họ sẽ biết cách nào để bước đi tiếp tục trong sự đắc thắng. Cho nên đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với dân Israel và cũng đối với mỗi người ở trong chúng ta. Và chúng ta phải nhớ rằng nhiều khi Đức Chúa Trời phải dẫn chúng ta đi vào trong những cái cuộc chiến như vậy đó. Ngài không có dẫn chúng ta tránh khỏi cuộc chiến, mà Ngài dẫn chúng ta đi xuyên qua cuộc chiến với Ngài để chúng ta kinh nghiệm về cái quyền đắc thắng. Cho nên không ai trong chúng ta được miễn trừ điều này đâu. Và chúng ta đừng có trông mong rằng đời sống bước đi theo Chúa là con đường rộng khoảng khoác dễ đi. Chúng ta đừng tưởng rằng đó là con đường của cái sự an bình, mọi sự là tiện nghi, mọi sự là thuận lợi. Không, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái nan đề. Và nhớ rằng chúng ta có ba kẻ thù đó đó. Và bây giờ chúng ta thấy Ngài dẫn họ đi về phía biển đỏ. Dường như Đức Chúa Trời dẫn họ đi vào trong cảnh tuyệt vọng và bế tắc, bởi vì ở phía sau là đạo quân của Ai Cập truy đuổi. Rồi chúng ta thấy chung quanh là núi non, rồi biển đỏ ở ngay trước mặt. Cho nên nó có thể nói rằng họ rơi vào trong một cái hoàn cảnh mà cùng vô sở xuất, không có một cái con đường nào để mà họ có thể tránh thoát được hết trơn á. Ngó đường nào thấy cũng bế tắc hết trơn á. Giống như người Việt chúng ta hay có một câu nói là trong hoàn cảnh gọi là bó tay, rồi bó chân, rồi bó toàn thân, rồi bó chiếu gì nữa đó. Thật ra thì đây là từ ngữ của người thế gian. Chúng ta đừng bao giờ đem nó vào ở trong đời sống đức tin của chúng ta đó. Nó hoàn toàn không phải là những từ ngữ của đức tin, của đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta không có cái chuyện gì gọi là bó tay, bó chân, bó chiếu gì ở đây hết đó. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đó, nó là một cái thách thức cho chúng ta. Nó không phải là trở ngại, và nó không phải là một cái điều làm cho chúng ta tuyệt vọng, mà là một thách thức để chúng ta có thể thể hiện quyền đắc thắng mà Chúa ban cho, và thấy những việc lớn của Đức Chúa Trời.
Cho nên bây giờ chúng ta cần trước hết nhìn thấy kẻ thù của mình. Kẻ thù không phải là nhỏ đâu. Nó không phải là thứ hiền đâu, thứ thường đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, nó cực kỳ to lớn. Thế lực của nó mạnh mẽ lắm, chứ không phải là thường đâu. Bởi vì Pharaoh bây giờ nó là một đế quốc trên thế giới. Mà chúng ta nhớ rằng đó, là ngày hôm nay các nhà sử học lẫn những nhà khảo cổ học họ còn phải ngạc nhiên trước những cái điều quá diệu kỳ của người Ai Cập cổ đại. Họ đã có thể xây dựng được những cái công trình kiến trúc rất là to lớn, và họ có được những cái khám phá về thiên văn học, về vũ trụ học và rất nhiều những cái ngành khoa học khác. Mà chúng ta thấy rằng đó, ở đó cái thế lực của Ai Cập nó còn mạnh mẽ về quân sự nữa, về kinh tế, bởi vì nó là một đế quốc thời bấy giờ. Và nó làm hình bóng cho chúng ta thấy về cái thế lực của sự tối tăm, mà đứng đầu nó là ma quỷ. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây, thì với cái đạo quân của Ai Cập truy đuổi phía sau đó, họ nghe những cái tiếng xe ngựa, họ những cái tiếng quân xa, mà chúng ta có thể nói giống như là ngày hôm nay, nếu mình dùng cái hình ảnh cho nó thời đại á, thì đó là giống như tiếng xe tăng vậy đó. Và họ truy kích. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, thật là khủng khiếp, và những cái tiếng đe dọa của họ, hoặc là bắt họ, dân Israel trở về để làm xiềng xích trong nô lệ, hoặc là sẽ truy diệt họ nếu mà họ kháng cự. Cho nên có thể nói rằng dường như á, con người rơi vào trong một cái cảnh là mình hoàn toàn là tuyệt vọng, vì không thể đối đầu được với một cái thế lực quá lớn như vậy. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, đây là những cái quyền lực mà nó luôn luôn có thể nói lên những cái tiếng đe dọa nó trong đời sống của chúng ta. Đây có thể là những cái tiếng xe ngựa, những cái tiếng quân xa đó, mà chúng ta có thể nghe mỗi một ngày. Chúng ta có thể nghe ngay cả trong giấc ngủ của mình. Chúng ta có thể nghe đang khi chúng ta lái xe ở trên đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đó có thể là một cái gánh nặng của nợ nần, một cái gánh nặng nào đó ở trong gia đình của chúng ta trong nguy cơ đổ vỡ. Nó có thể là một cái gánh nặng để con cái của mình không vâng lời. Nó có thể là một cái gánh nặng nào đó đối với công việc làm của chúng ta. Nó có thể là một cái gánh nặng ở phía sau chúng ta. Có những người đau lưng ở phía sau này nè. Rồi nó có thể là chung quanh chúng ta nữa. Cho nên một cái chứng bệnh nào đó, từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân, cho tới tay, tới chân của chúng ta, và những bộ phận khác ở trong cơ thể của chúng ta, làm cho chúng ta dường như nghe những cái tiếng đe dọa rằng nó có thể làm cho chúng ta bị suy sụp, nó có thể tước mất khỏi cuộc đời của chúng ta niềm vui, sự an bình, sức khỏe và nhiều điều khác nữa. Có thể sẽ có những cái tiếng nói như vậy, nó vây hãm đời sống của chúng ta, và cái tiếng đe dọa nó luôn luôn trỗi lên. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, đó là những kẻ thù. Nó sẽ luôn luôn đeo đuổi theo đời sống của chúng ta, của con người và kể cả của cơ đốc nhân. Và có nhiều khi chúng ta thấy rằng đó, mình cũng đã xoay sở bằng nhiều phương cách lắm rồi. Chúng ta cũng đã cậy nơi kinh nghiệm khôn ngoan gì đó của chính mình, khả năng nào đó của chúng ta. Chúng ta có thể nương nhờ vào con người để cứu giúp mình. Chúng ta có thể trông đợi sau cơn mưa trời lại sáng, có nghĩa là trông đợi vào hoàn cảnh thay đổi, thuận lợi hơn. Nhưng mà rồi chúng ta thấy dường như không vượt qua được tất cả những điều đó. Cho nên vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta phải đặt đức tin của mình đúng chỗ. Bởi vì chúng ta đặt sự trông cậy và niềm tin của chúng ta sai. Nhiều khi mình đặt niềm tin của mình nơi lòng tin của mình nữa. Và nhiều khi mình đặt cái niềm tin nơi lòng tin của mình, chúng ta cảm thấy dường như là đức tin của mình yếu đuối quá trước những cái nghịch cảnh, những cái trở lực, áp lực. Và Chúa không dạy chúng ta là hãy đặt niềm tin của chúng ta nơi đức tin của mình, mà chúng ta hãy đặt đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Hebrew đoạn 12 đã nói về Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Nhưng mà trong nguyên văn nó có một ý nghĩa khác. Ngài là vị nguyên soái và là đấng thành toàn của đức tin. Nguyên soái có nghĩa là gì? Là một tướng lĩnh trong trận mạc để hướng dẫn đạo quân của mình. Và Ngài là vị nguyên soái và là đấng thành toàn của đức tin, có nghĩa là đấng sẽ làm cho chúng ta được thành công. Ngài là đấng sẽ làm cho chúng ta được đắc thắng. cho đến cuối cùng. Vừa là cội rễ mà là cuối cùng nữa. Cho nên là chúng ta luôn luôn sẽ bước đi trong quyền đắc thắng. Vấn đề là chúng ta có đứng trên cái nguồn đúng hay không thôi à. Cội rễ nó là cái chỗ cung ứng mọi cái nguồn sức mạnh cho thân và làm cho cây được phát triển và kết bông trái, có đúng không? Cho nên bây giờ vấn đề của chúng ta đó là chúng ta không phải đặt cái sự trông cậy của mình nơi ngọn, nhưng mà chúng ta phải đặt ở nơi gốc rễ, nơi cái nguồn cung ứng cho chúng ta cái uy quyền và năng quyền để chúng ta đắc thắng, đó là Chúa. Cho nên hãy đặt đức tin của mình nơi Chúa. Và đó chính là điều mà chúng ta thấy trong cái mối đe dọa ở tại đây. Dân Israel họ nghe những cái tiếng gầm thét của đạo quân Ai Cập thì họ bắt đầu xoay qua xoay lại, hoàn cảnh thì họ thấy bế tắc rồi. Rồi bây giờ họ nhìn lên người lãnh đạo của mình là Môi-se. Họ đã bước đi với Môi-se ra khỏi xứ Ai Cập, cho nên họ tin rằng ông Môi-se là một cái người có đủ bản lĩnh, có đủ mọi cái quyền lực khôn ngoan gì đó để giúp cho họ có thể thắng được đạo quân này. Nhưng mà khi nhìn ông thấy ông cụ 80 tuổi, ông cụ 80 tuổi mà bây giờ cái nhu cầu á là ông phải gánh vác ít nữa là 3 triệu dân Do Thái trong hơn 400 năm làm nô lệ tại xứ Ai Cập. Nô lệ thì thân thể thì bạc nhược, thiếu ăn này kia nọ, phải không? Rồi đâu có được huấn luyện trang bị súng ống hay là vũ khí hay là biết cách đánh trận gì, không có võ nghệ gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng ông phải gánh cả hàng triệu con người như vậy đó. Và bây giờ đạo quân thù thì nó quá hùng mạnh, cho nên nhìn vào mỗi xe, nhìn vào con người thấy cũng không có trông cậy gì được. Cho nên họ rơi vào trong cái nỗi tuyệt vọng, mà họ quên một điều. Và Đức Chúa Trời nói như thế này: chớ sợ chi, hãy ở đó rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vấn đề là nhìn xem ai, ngửa trong nơi ai, không phải là nơi hoàn cảnh, không phải là nơi chính mình, cũng không phải là nơi con người nào đó, nhưng mà hãy nhìn xem sự giải cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Hãy học biết để yên lặng trong đức tin và đặt sự trông cậy của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Nhìn xem Đức Chúa Trời đi. Chúng ta đã quá quen với cái vấn đề tự xoay sở rồi. Trong cuộc đời của chúng ta khi không có Chúa thì đương nhiên mỗi khi chúng ta đối diện trước những cái thách thức hay là khó khăn gì của cuộc sống thì chúng ta phải tìm cách tự xoay sở, hoặc là chúng ta trông cậy nơi con người, phải không? Rồi bây giờ mình nói chuyện này chỉ có trời cứu chẳng hạn thì cũng là mông lung lắm. Có nghĩa là chúng ta cũng trông đợi hoàn cảnh thay đổi thôi. Nhưng mà phải xác định một cách rõ ràng. Chúng ta phải nhớ rằng người đời họ cũng có thể có một khái niệm gì đó về Thượng Đế, về Đấng Tối Cao, về Đấng Chủ Tể, có một cái khái niệm. Muôn vật có thể bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng mà không bày tỏ cho họ biết một cách rõ ràng về thân vị của Đức Chúa Trời. Chỉ là cái ánh sáng vinh hiển của Ngài thôi, nó được bày tỏ trong cõi tạo vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng để biết chính Đấng tạo hóa, để biết được chính Đức Chúa Trời thì phải có sự khải thị từ nơi Chúa Giêsu Christ. Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy rằng ở đây lời Chúa dạy cho chúng ta là chúng ta phải nhìn xem Chúa, chứ không có nhìn xem hoàn cảnh, không có nhìn mình, cũng chẳng có nhìn con người, mà là nhìn xem Chúa. Hãy nhìn lên, đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời đó, chứ đừng có đặt đức tin nơi đức tin của mình luôn nữa. Vì giữa nghịch cảnh đức tin của chúng ta cảm thấy mình yếu đuối lắm. Hãy nhìn lên để thấy rằng Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Và rồi bây giờ Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cho Môi-se làm gì? Ngài chỉ cho ông phải đi lên ở trên đầu nõng, ở trên nơi cao, và cầm cái cây gậy đưa lên. Một cái cây gậy nó làm hình bóng cho chúng ta về thập tự giá của Đấng Christ. Cây gậy đó, chúng ta biết rằng từ ban đầu Môi-se đã sử dụng nó để chăn chiên trong 40 năm trong sa mạc. Cùng lắm thì đánh đuổi một vài cái con thú dữ gì đó, nó tới nó tấn công bầy chiên, hoặc là một vài kẻ cướp gì đó, nó cũng có thể nó tới nó tấn công để cướp chiên gì đó thì có thể thắng được. Chứ còn bây giờ làm sao mà cả một đạo quân Ai Cập mà với cái cây gậy làm cái gì? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cây gậy đó nó đã được biến hóa rồi, bởi vì Chúa nói hãy quăng nó xuống, rồi Ngài đã biến hóa nó, sau đó Ngài trao nó lại trong tay của Môi-se, quăng nó xuống và lấy nó lên. Điều này nó làm hình bóng cho chúng ta biết rằng đó, nó chỉ về chính Đấng Christ là Đấng đã đến và Ngài cũng đã bị quăng xuống, Ngài cũng đã phải chịu thương khó, Ngài đã phải chịu chết. Sau đó Ngài đã trỗi dậy, Ngài đã sống lại. Quyền phép nó đến từ cây gậy đã chết và sau đó phục sinh. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Chúa đã hướng dẫn cho Môi-se để đưa cái cây gậy đó lên. Và toàn dân Israel lúc bấy giờ họ không có nhìn quanh quẩn nữa mà nhìn lên. Và họ nhìn lên trên để họ thấy cái biểu tượng là cái cây gậy đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, chính cái cây gậy này khi đưa ra đó thì phép lạ xảy ra. Quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Và việc Ngài đã làm đối với thế lực quân thù đó là gì? Cây gậy làm hình bóng về thập tự giá đó đã mở một cái con đường băng ngang qua biển đỏ để cho dân sự được bước qua. Họ phải đi vào trong sự chết và đi qua để rồi họ được phục sinh. Và chúng ta nhớ rằng vượt qua biển đỏ thì không có bơi ngược trở về được đâu. Không có. Không có ai mà bơi biển mà ngược trở về được hết á. Một khi đã đi qua rồi cái con đường nó sẽ được lắp lại. Nó là một cái vấn đề của chấm dứt một cách dứt khoát. Nhưng mà họ phải đi xuyên qua biển đó. Và Phao-lô về sau, chúng ta thấy ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 đó, thì ông được lời Chúa nói rằng Môi-se đã làm phép báp têm cho dân Israel ở trong biển đỏ. Họ phải trải qua cái báp têm đó. Mà báp têm làm hình bóng về chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ ở trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài. Chúng ta phải đi xuyên qua cái nơi chốn đó để rồi chúng ta sẽ trỗi dậy ở trong quyền đắc thắng. Đó là sự đắc thắng. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải nhìn xem thập tự, cái cây gậy trong tay của Môi-se đó. Và chúng ta nhớ rằng nó không chỉ là mở một cái con đường cho dân Israel vượt qua biển đỏ thôi, nhưng mà cũng chính ở tại đó, khi đạo quân của Ai Cập truy đuổi theo dưới lòng biển đỏ, thì Chúa đã lấp đầy và khiến cho nó hoàn toàn bị hủy diệt. Cho nên chúng ta có thể thấy đây là cách mà Đức Chúa Trời đã hành động. Mà mình phải nhớ một điều đó là khi Đức Chúa Trời dẫn dắt họ đó, thì bằng trụ mây ban ngày, trụ lửa ban đêm. Nhưng rồi khi đưa họ vào chiến trận đó, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi ngược lại ở phía đằng sau dân Israel và trở thành một cái bức tường ngăn giữa đạo quân của Ai Cập đối với người Israel. Họ không thể nào có thể đến được hết á. Họ không thể nào vượt qua được cái bức tường đó hết á. Và chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài để đánh trận. Chúng ta nhớ một thiên sứ thôi có thể đánh một, giết 185.000 quân của Sanchirip, của Assyri đó, khi mà họ tấn công vào Juda chỉ trong một đêm. Một thiên sứ đủ để có thể giết 185.000 quân sĩ thiện chiến của đạo quân Assyri, mà khi họ chinh phục các quốc gia đó là họ đi tới đâu là như trẻ tre thôi, chiến thắng mọi sự. Nhưng mà đụng một thiên sứ thôi là thua. Và ở đây chúng ta thấy cả một đạo quân thiên sứ mà Đức Chúa Trời sai đến để bảo vệ cho chúng ta là dân sự của Ngài. Cho nên chúng ta phải xin Chúa giúp mình để giống như là tôi tớ của tiên tri Elise, khi thấy quân thù vây hãm chung quanh mình ghê gớm quá thì rúng động và sợ hãi, thì chúng ta thấy là Elise đã cầu nguyện để xin Chúa mở mắt cho tôi tớ của mình để thấy được xe ngựa lửa và đạo binh của thiên sứ đã đến để mà hỗ trợ họ đó. Và nó đông hơn nhiều so với đạo quân của quân thù. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để nhìn xem Chúa. Nếu chúng ta nhìn những cái thế lực của Ai Cập, của đạo binh đó, chúng ta cảm thấy rúng động và sợ hãi. Nó lớn thiệt, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là cực đại và đáng kính hơn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhìn lên để thấy Đức Chúa Trời chúng ta là lớn lao hơn. Đừng chỉ nhìn thấy những cái gì hiển hiện trước mắt chúng ta và nó dường như đụng chạm vào đời sống chúng ta như một cái áp lực, như một cái gánh nặng, mà hãy nhìn lên để thấy Đức Chúa Trời chúng ta là cao cả là dường nào. Và chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là một Đức Chúa Trời thụ động, không phải là một Đức Chúa Trời ở xa, chỉ là cảm thương cho chúng ta rồi khích lệ chúng ta ráng đi con ơi. Không phải. Nhưng mà là một Đức Chúa Trời đứng giữa chiến trận, vì Ngài là một chiến sĩ. Ngài sẽ đánh trận. Mặc dù với tư cách của Ngài là vị nguyên soái
Ngài là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, chính Ngài là đấng sẽ thống lĩnh chiến trận đó với đạo quân của chính Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Và bây giờ đối với Satan thì chúng ta phải biết kẻ thù đó nó ở trên mà nó cũng ở dưới đối với con người. Nhưng ngợi khen và tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi vì khi chúng ta là cơ đốc nhân á, thì Ngài đã đem Satan xuống dưới chúng ta rồi. Bởi vì sau khi dân Israel vượt qua biển đỏ rồi đi lên trên đất liền, nghĩa là đi lên trên cái vùng cao so với cái đáy biển, thì chúng ta thấy rằng đạo binh của Pharaoh đã đi xuống dưới đó và Đức Chúa Trời đã nhận chìm nó ở dưới lòng của biển đỏ. Nó đang ở dưới chân của chúng ta. Đức Chúa Trời bình an skip dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nếu mà nói ở dưới chân của Ngài thì chúng ta amen dễ dàng lắm. Nhưng mà Chúa nói là Đức Chúa Trời bình an skip dài đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Roma đoạn 16 đã nói như vậy. Luca đoạn 10, Chúa đã hứa ban cho các môn đồ của Ngài khi sai phái họ đi ra. Họ đi ra làm gì? Giảng đạo, có nghĩa là xây dựng hội thánh. Nó có nghĩa là họ phải đối diện với các cửa âm phủ. Họ phải bứt đứt then cài, dây trói, xiềng xích, giải cứu những linh hồn bị tù để đưa họ trở về với nước của Đức Chúa Trời, với vương quốc của Ngài, thì đó chính là hội thánh. Cho nên đang khi họ đi ra thì một mặt á, mục tiêu là xây dựng, nhưng mà họ phải đánh trận. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Chúa ban cho họ cái quyền. Đó là Ngài ban cho họ quyền để giày đạp quỷ Satan. Chúa nói rằng đó, ta thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Và ta ban cho các ngươi quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi thế lực thù địch dưới chân. Chẳng điều gì có thể làm hại các ngươi được. Rắn làm hình bóng về Satan, và nó đã bị xa xuống như chớp, và nó ở dưới chân anh em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhớ rằng là cơ đốc nhân, Satan không ở trên chúng ta đâu, mà nó đang ở dưới chân của mình. Nó là chủ tể của thế lực tối tăm và điều ác trong thế giới này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, đối với cơ đốc nhân thì nó ở dưới chân của mình. Cho nên đừng rúng động và đừng sợ hãi trước cái quyền lực của ma quỷ. Rồi bây giờ đạo quân của Ai Cập thì chúng ta cũng thấy rằng nó cũng ở dưới lòng của biển đỏ rồi. Và Ngài đã có thể đánh bại tất cả hai cái thế lực này bằng cách nào? Thơ Colosse đoạn 2, Phaolô ông đã cho chúng ta biết rằng Ngài đã dùng thập từ giá để bày tỏ ra sự chiến thắng chúng nó. Chúng ta cần lưu ý rằng ba kẻ thù của cơ đốc nhân á, thì nó đối kháng với Đức Chúa Trời ba ngôi trong cuộc đời của cơ đốc nhân. Chúng ta biết cái thứ nhất á, là thế gian. Kẻ thù thứ nhất là thế gian thì nó chống lại đối với Đức Chúa Trời là Cha. Vì vậy mà sứ đồ Giăng trong thơ tín thứ nhất của ông đã nói cho chúng ta biết rằng đó, ai yêu thế gian thì lòng kính mến Đức Chúa Trời chẳng thể ở trong người đó. Cho nên nếu mà chúng ta đem lòng yêu mến thế gian, chúng ta không thể kính mến Đức Chúa Trời được. Nó sẽ thế vị Đức Chúa Cha trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên nó chống lại đối với Đức Chúa Cha. Đó là thế gian. Thứ nhì, kẻ thù ở bên trên và bên dưới chúng ta, như mình đã nói, đó là Satan. Thì Satan là nó chống lại đối với Đấng Christ. Bởi vì nó muốn thế chỗ của Đấng Christ. Và chúng ta biết rằng trong thời kỳ 7 năm đại nạn, nó sẽ xảy đến trong một thời gian rất gần thôi. 7 năm đại nạn sau khi hội thánh được cất lên rồi đó, thì trên đất này sẽ diễn ra 7 năm đại nạn. Thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ Satan nó sẽ thể hiện qua một nhân vật là Antichrist. Antichrist có nghĩa là kẻ chống lại đối với Đấng Christ. Và đó là điều mà chúng ta nhớ rằng khi Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Sứ đồ Giăng đã cho chúng ta biết như thế. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, Satan thì nó chống lại đối với Đấng Christ, và nó muốn chiếm hữu cái ngôi vị của Đấng Christ ở trong tấm lòng của đời sống chúng ta. Và thứ ba đó là xác thịt. Xác thịt là kẻ thù nội trú ở bên trong chúng ta. Nó là kẻ nội gián, nó sẽ có thể kết hiệp với thế gian. Nó sẽ đồng minh đối với Satan để chống lại đối với thánh linh của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có một kẻ thù ở bên trên, bên dưới. Mà bây giờ thì nó là ở bên dưới của cơ đốc nhân. Thứ nhì, kẻ thù ở chung quanh chúng ta là thế gian. Thứ ba, kẻ
kẻ thù ở bên trong chúng ta là xác thịt. Và chúng ta sẽ phải đối diện với các thế lực này. Nhưng cảm ơn Chúa vì quyền đắc thắng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng bởi thập tự giá Chúa đã đánh bại Satan. Và cũng bởi thập tự giá thì chúng ta có thể thấy rằng thế gian cũng đã bị tiêu diệt khỏi đời sống của chúng ta nữa. Chúng ta mở ra xem ở trong sách Galati đoạn thứ 6. Galati đoạn 6, Phaolô ông đã cho chúng ta thấy quyền năng đắc thắng của thập tự giá đối với thế gian là như thế nào. Trong câu số 14, còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Chính như vậy, ở đây cho chúng ta biết rằng, nó là một sự phân rẽ, vì thập tự giá sẽ làm cho thế gian đối với chúng ta bị tiêu diệt đi. Và nó không còn có một cái tác động gì ở trên chúng ta nữa, cũng bởi quyền năng thập tự giá đó. Chúng ta liên hiệp với Đấng Christ tại thập tự giá là khi giống như Israel đi qua biển đỏ và đi lên. Thì chúng ta cũng đã nhận chìm trong phép báp têm. Và chúng ta ra khỏi nước. Thì nó làm hình bóng về khi chúng ta được chìm trong nước của phép báp têm là chúng ta đồng chết, đồng chôn với Đấng Christ. Rồi sau đó chúng ta đi ra khỏi nước làm hình bóng về chúng ta được sống lại với Ngài. Trong khi đó thì tất cả những cái điều mà nó thuộc về thế gian thì nó đã bị sự chết của thập tự giá Đấng Christ có quyền làm cho nó bị vô hiệu hóa và nó không còn tác dụng ở trên chúng ta được nữa. Cho nên phải biết rằng chúng ta luôn luôn vác thập tự giá mình theo Chúa. Mỗi một ngày là chúng ta phải để thập tự giá đó, nó là một cái bức tường để bảo vệ chúng ta đối với những cái gì của thế gian này đầy cám dỗ. Và thế gian chúng ta đừng tưởng nó chỉ là gian như thế mà thôi đâu. Nhưng mà nhiều khi nó đẹp đẽ lắm á. Thì mình mới yêu nó được chứ. Nhưng mà Chúa nói rằng kẻ nào yêu thế gian thì lòng kính mến Đức Chúa Trời không thể ở trong người đó. Và bây giờ cái cách để chúng ta thắng được đó là gì? Là thập tự giá của Đấng Christ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng đó, Pharaoh đạo quân của nó làm hình bóng về Satan, làm hình bóng về thế gian thì nó đã ở trong lòng của biển đỏ rồi. Thập tự giá đã chiến thắng nó. Và bây giờ chúng ta nói đến kẻ thù thứ ba, đó là xác thịt. Và xác thịt chúng ta xem trở lại ở trong sách Xuất Ai Cập Ký. Lật tới một chút thì chúng ta có thể thấy ở trong đoạn thứ 17 á, ghi lại cho chúng ta về chiến trận giữa người Israel với lại Amalek. Đoạn thứ 17. Trong câu số 8 đã cho chúng ta thấy. Trên đường họ đi về đất hứa, một xứ đượm sữa và mật, làm hình bóng về một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy dẫy mọi ơn, mọi quyền, mọi phước hạnh dư dật mà Chúa ban cho chúng ta. Vì Chúa nói rằng ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Ngài đến để đem lại cho chúng ta một sự sống sung mãn, một năng lực sung mãn mạnh mẽ, chứ không phải èo uột. Chứ không phải để sống qua ngày. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta một sự sung mãn lớn lao. Nhưng mà Satan kết hiệp với xác thịt của chúng ta đó, thì nó có thể tìm đủ cách để ngăn trở cái bước đường của chúng ta trong linh trình theo Chúa, để có thể đạt đến một sự sung mãn ở trong Ngài. Đó chính là xác thịt. Và xác thịt thì chống lại đối với Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhớ như vậy. Roma đoạn 8 đã ghi lại cho chúng ta biết rằng những điều ưa muốn của xác thịt nó sẽ nghịch lại với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Galati cũng cho chúng ta biết về điều đó, và rất nhiều chỗ khác nữa trong Thánh Kinh nói lên cho chúng ta biết rằng xác thịt là kẻ thù đối với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Mình phải chế phục xác thịt của mình. Trở lại với ở đây, chúng ta thấy rằng khi đối diện với Amalek á, thì cách nào để thắng? Một lần nữa chúng ta thấy rằng đó, Chúa đã hướng dẫn cho Môi-se để Môi-se đi lên trên gò nổng, lên trên vùng cao á, và ông đưa cây gậy của mình lên. Một lần nữa chúng ta thấy ông lại ở trên cái đỉnh cao và ông đưa cây gậy của mình lên, và đạo binh của Israel trong khi đánh trận với Amalek á, thì họ nhìn lên đó mà không nhìn đi nữa thì cái cây gậy đó nó phải được đưa lên. Nó phải được đưa lên thì ở dưới đó chúng ta thấy Joshua cùng với đạo binh của Israel đã đánh thắng đối với Amalek. Mà khi nào mà tay của Môi-se mỏi quá mà ông hạ gậy xuống đó, thì Amalek lại thắng hơn đối với Israel.
Vì vậy mà chúng ta thấy Aaron và Hu-rơ khi thấy được cái nan đề đó thì họ đã đến để nâng tay của Môi-se lên, hầu cho cây gậy lúc đưa thẳng lên. Và chúng ta nhớ rằng cây gậy đó làm hình bóng về thập tự giá của Đấng Christ. Cách để có thể tiêu diệt những điều ưa muốn của xác thịt trong chúng ta là thập tự giá, tức là sự chết của Đấng Christ. Và đây chính là điều mỗi một ngày chúng ta phải vác cây thập tự này đi là như vậy. Để nó sẽ có thể chế phục đối với những điều ưa muốn của xác thịt trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng đó, cây gậy đó nó không chỉ nói về thập tự giá với cái ý nghĩa tiêu cực là tiêu trừ tất cả những cái điều thuộc về quyền lực của sự chống đối, điều ác, điều sai mà thôi. Nhưng mà nó còn làm hình bóng về sự phục sinh của Đấng Christ. Cho nên chúng ta thấy rằng cây gậy đó nó phải hướng về Đức Chúa Trời. Vì vậy mà chúng ta nhớ rằng đó, ở đó cái sự sống của Đấng Christ đem lại cho chúng ta một năng lực của sự toàn thắng. Như vậy thì một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết và sự sống của Ngài đem lại cho chúng ta một cái sự đắc thắng rất là lớn lao trước tất cả mọi cái thế lực thù địch đối với chúng ta. Nguyện Chúa Ngài giúp chúng ta để chúng ta có thể thấy được đâu là cái chìa khóa của cái sự đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa hứa rằng á, chúng ta sẽ được thắng ở trong Đấng Christ. Ngài đã thắng rồi. Cái chiến trận mà trước đó trong đoạn 14-15 ghi lại cho chúng ta về việc mà Chúa đã tiêu diệt đối với đạo binh của Ai Cập đó, thì nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó là cái chiến trận mà Đức Chúa Trời Ngài tham chiến. Ngài đã thể hiện cái quyền đắc thắng của Ngài trên nó. Rồi bây giờ về sau, dân Israel họ chỉ cần nương trên cái nguồn của sự đắc thắng đó để họ đánh trận thôi. Đây là lý do mà khởi đầu Đức Chúa Trời phải dẫn họ nhìn thấy cái chiến trận, không phải là chính họ đánh trận với Philippines hay là với những đạo quân khác, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho họ nhìn thấy chính Ngài là sự đắc thắng cho họ đối với mọi thế lực chống đối, mọi kẻ thù. Tuy nhiên chúng ta lưu ý đến một điểm như thế này: Môi-se mặc dù là một người đã trải nghiệm biết bao nhiêu những điều mà Đức Chúa Trời trang bị cho ông suốt 80 năm trường, 40 năm ở tại Ai Cập, 40 năm trong đồng vắng. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó, khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông thì ông cũng không dám mà cậy nơi sức của mình giống như 80 năm trước đó ông đã sở cậy nữa. Mà bây giờ ông đã được dạy dỗ để học biết hoàn toàn nương cậy vào Đức Chúa Trời khi ông phải đối mặt với Pharaoh. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng một ông cụ 80 tuổi thì làm được gì? Mà nhất là đối với những cái sự thách thức như là của đạo binh Ai Cập và một cái trách nhiệm đối với hàng triệu dân sự của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã học biết để đặt sự trông cậy mình nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Tất cả mọi lúc ông đối diện, ông đều đưa cây gậy của mình lên. Ông đều đặt đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời. Khi dân sự thiếu nước, ông làm gì? Ông không phải là chỉ cho họ làm sao tản ra sai phái nhiều cái toán để đi tìm cái nguồn nước giếng hay là gì đó ở trong sa mạc, không có. Chúa đã hướng dẫn ông lại cũng dùng cây gậy đập trên bằng đá, đá tuôn nước ra. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng á, Môi-se, ông cụ 80 tuổi đã học biết để nương cậy vào Đức Chúa Trời, chứ không có cậy nơi cái gì của kinh nghiệm bản thân của mình. Mặc dù chúng ta nhớ rằng trước khi đối mặt với lại đạo binh của Ai Cập, thì Đức Chúa Trời cũng đã sử dụng Môi-se để làm 10 cái phép lạ ở trên đạo quân đó nữa. Một cái người đã được Chúa dẫn từ đắc thắng này đến đắc thắng khác. Có khi nào chúng ta suy nghĩ về điều này trong cuộc đời đức tin của chúng ta không? Biết bao nhiêu lần chúng ta tưởng là chắc mình chịu thua trước một cái nan đề nào đó trong cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta nương cậy vào Chúa, Ngài đã giúp chúng ta vượt qua một tai vạ, hai tai vạ, đến 10 tai vạ. Càng lúc nó dường như càng gia tăng đi nữa thì chúng ta đã nhìn lại đi. Thì chúng ta sẽ thấy ân điển của Đức Chúa Trời đã vùa giúp chúng ta. Và chính những cái điều đó làm cơ sở để chúng ta được thêm đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời hơn khi chúng ta phải đối mặt với bất kỳ một cái thế lực nào, một cái sự chống đối nào hay là một kẻ thù nào đang muốn cướp khỏi cuộc đời của chúng ta sự sống, sự vui mừng, sự bình an, sự phước hạnh, sự vinh hiển. Và bây giờ chúng ta thấy ở tại đây chúng ta cũng cần phải xác định kẻ thù của chúng ta đó. Chúng ta chiến đấu không phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này và các thần dữ, các miền trên trời. Cho nên Phaolô đã nhắc nhở chúng ta về điều đó, và trong câu chuyện này cũng cho chúng ta thấy được điều này. Khi đối diện với đạo quân Ai Cập đe dọa như vậy đó, thì dân Israel làm gì? Họ nhìn lên ông và thấy rằng ông cụ 80 tuổi này chắc không làm ăn gì được, không giúp gì được trong cái chuyện này. Rồi bây giờ trách, họ lầm bầm. Họ đã nói rằng chính ông á, ông đã đưa chúng tôi vào trong sa mạc này để chúng tôi phải chết. Thà là để chúng tôi ở tại xứ Ai Cập đi, chứ tại sao đưa chúng tôi vào đây mà gặp nan đề đủ thứ chuyện hết trơn à? Sao mục sư đưa chúng tôi vào trong công việc gì đâu mà sao thấy đụng chạm, thấy đủ thứ chuyện hết trơn. Và ông Môi-se có nổi giận không? Ông Môi-se xác định cách rõ ràng, mặc dù bị một cái thế lực chống mình á, nhưng mà ông biết chiến trận của ông không phải cùng thịt và huyết đâu. Điều mà ma quỷ sẽ đánh lừa chúng ta, kích thích xác thịt của chúng ta là gì? Là nó chỉ cho chúng ta nhìn lẫn lộn giữa các kẻ thù. Chúng ta không phân biệt được thù và bạn gì hết trơn. Cho nên á, nhiều khi hội thánh là một cuộc chiến trận, là một bãi chiến trường, là tại vì chúng ta mắc mưu ma quỷ. Chúng ta tưởng anh em chị em của mình á, là thù địch của mình. Tại sao tấn công tôi? Tại sao nói tôi thế này? Tại sao chỉ trích tôi thế kia? Tại sao đòi hỏi tôi chuyện này chuyện nọ? Quá đáng đi. Và tôi làm bao nhiêu công sức đổ ra để giúp đỡ cho quý vị, giúp đỡ cho anh chị em trong công việc của hội thánh, phục vụ anh chị em, giải phóng anh chị em ra khỏi bao nhiêu những cái nan đề, bao nhiêu tội ác. Bây giờ đã không có một tiếng cảm ơn rồi mà còn nói tới nói lui. Thôi dẹp đi, không làm nữa, không theo Chúa nữa. Thôi chúng tôi trở về Ai Cập. Đó là tiếng nói lừa dối của ma quỷ mà rất nhiều cơ đốc nhân, rất nhiều chiến sĩ thập tự đã bị đánh bại. Bởi vì chúng ta tưởng anh em chị em của mình là kẻ thù, cho nên chúng ta là đánh nhau không à. Môi-se học được một bài học mà Chúa đã hướng dẫn. Hãy nói với họ yên lặng đi và nhìn xem Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng đi, đừng nói những cái lời chống nghịch lẫn nhau nữa, mặc dù công khai hay là sau lưng. Hãy yên lặng đi để chúng ta nhìn xem Chúa. Nghe tiếng của Chúa đi. Và hãy chú ý đến tiếng của Chúa, bởi vì Môi-se lúc đó mà ông dại dột và ông nghe toàn là tiếng lầm bầm của dân sự oán trách mình đó nha. Là ông sụp đổ liền. Biết bao nhiêu lần có những người theo Chúa và hầu việc Chúa đó, dường như mình bị rơi vào trong sự kiệt sức là bởi vì mình quá chú ý đến tiếng của con người. Và chúng ta phải nhớ rằng đang khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta cũng không được miễn trừ mấy cái chuyện đó đâu. Nó lại là một cuộc chiến. Vì ma quỷ nó sẽ truy đuổi, nó sẽ đeo đuổi theo chúng ta, nó tấn công. Mặc dù nó là kẻ thù bị đánh bại, nhưng mà nó cũng sẽ đánh lừa chúng ta để chúng ta tưởng rằng là nó vẫn còn sống mạnh và khỏe và vẫn có quyền để đánh bại cuộc đời chúng ta. Đúng, nếu như chúng ta không tỉnh thức và dè dữ trong đời sống của mình, không biết nương cậy vào Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng sẽ bị sụp đổ thôi. Nhưng mà nương cậy Đức Chúa Trời thì chúng ta được bảo đảm là chúng ta sẽ thắng, và thắng hơn bội phần. Thắng theo cái kiểu mà David với tên khổng lồ Goliath, một ông cụ 80 tuổi với đạo binh của Ai Cập vậy đó. Thắng mà còn thắng hơn bội phần nữa chứ. Như David chỉ bằng một cái vũ khí, một viên đá thôi, giết tên khổng lồ đó, chặt đầu nó rồi đánh tan luôn đạo binh của Philistine. Cũng giống như Môi-se, một ông cụ 80 tuổi nương cậy vào Đức Chúa Trời thì cả đạo binh của Pharaoh đều bị nhận chìm với dưới lòng của biển đỏ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta xác định rõ ràng kẻ thù chúng ta không phải là anh em chị em của mình. Đây là những người anh em chị em mà chúng ta yêu thương, là dân sự của Đức Chúa Trời, là những người chúng ta phục vụ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta yêu mến lẫn nhau. Ma quỷ nó có thể dùng, nó làm hà hiếp ở trên anh chị em của mình. Chúng ta phải giúp đỡ họ, yên ủi họ, cảm thông với họ khi mà họ rơi vào trong cái tình trạng bị mắc mưu ma quỷ mà chống nghịch mình. Chúng ta phải yêu thương họ và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng họ không phải là kẻ thù của mình. Đừng chia phe nhau rồi đánh nhau. Không. Chỉ đứng về phe của Đức Chúa Trời để chống lại một phe đảng. Duy nhất kẻ thù của chúng ta là ma quỷ và tội ác mà thôi. Amen. Xin Chúa ban phước của Ngài để cho chúng ta kinh nghiệm về quyền đắc thắng. Bây giờ nhớ nha, dù cho cái tiếng đe dọa nó áp lực chúng ta như thế nào, nan đề gánh nặng gì, không biết, hãy nhìn xem Chúa đi. Rồi chúng ta sẽ thấy quyền năng của Ngài đem sự đắc thắng đến cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên, đến với Chúa. Ở quý bà anh chị em, chúng ta là chiến sĩ tập tự. Chúng ta đang ở trong chiến trận. Chỉ khi nào chúng ta vào thiên đàng thì nó mới hết chiến trận thôi. Cho nên đừng trông đợi rằng chúng ta không có đối mặt với căng thẳng, với áp lực, với chống đối, với khó khăn. Sẽ còn phải đối diện nó. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa ở với chúng ta, Ngài ban chúng ta quyền đặc thắng. Bây giờ chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy nói với kẻ thù của chúng ta rằng ngươi là kẻ thù bị đánh bại. Hãy nói với bệnh tật, hãy nói với nan đề, hãy nói với yếu đuối. Ngươi là kẻ thù đã bị đánh bại bởi danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy đặt nơi dưới chân của mình đi. Nhân danh Chúa ta hủy diệt nó. Chúng ta không phải là ký hòa ước với nó. Chúng ta không có sống chung với lũ. Chúng ta phải vượt qua dòng nước. Phải nhớ như vậy. Cho nên giờ đây chúng ta hướng lòng về Chúa để nói với cái nan đề nào đó trong đời sống của mình, nó đang là cái tiếng đe dọa chúng ta, đeo đuổi chúng ta những năm tháng qua. Bây giờ chúng ta nhân danh Chúa mà chúng ta hủy diệt kẻ thù đó. Mỗi người chúng ta hãy đối diện với vấn đề của mình trong danh Đức Chúa Jesus Christ để chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, chúng con đứng ở đây giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng con biết rằng ma quỷ nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó truy kích. Và Chúa ơi, sẽ có bọn dân tạp xen vào trong hội thánh, trong hàng ngũ dân sự của Chúa để làm cho hối loạn, làm cho hối trí. Giờ đây con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà Ngài đã ban cho chúng con để đưa cao cây gậy của mình lên. Đó là quyền đắc thắng của thập tự giá, là sự vinh hiển của Ngài và là quyền đắc thắng mà Ngài đã ban cho chúng con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con hủy phá tất cả những cái điều mà ma quỷ đang giăng bẫy ra. Ma quỷ đang hành động ở giữa vòng hội thánh của Chúa, trong đời sống của con cái của Ngài, trong gia đình của họ. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, chúng con công bố danh đó, toàn thắng của Ngài được thể hiện ra, và ánh sáng của Chúa sẽ đẩy tan và làm cho quyền lực của bóng tối phải lui đi. Chúng con dày đạp tất cả một thế lực thù địch dưới chân của chúng con nhờ danh của Đức Chúa Jesus Christ. Mọi bệnh tật, mọi đau yếu, mọi áp lực về tinh thần, về thể chất, về hoàn cảnh, về con người chung quanh, về quyền lực siêu nhiên của ma quỷ, chúng con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà hủy phá nó dưới chân của mình. Dày đạp tất cả những điều đó. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con quyền đắc thắng. Và xin Ngài đặt để ở trong chúng con, Chúa ơi, đức tin nơi điều mà Chúa đã làm, Ngài đã ban cho chúng con trong ân điển và trong uy quyền đắc thắng này. Để mỗi khi chúng con đối diện với vấn đề, chúng con nghe một tiếng đe dọa, chúng con dập tắt nó. Đừng để chúng con lắng nghe những lời này, những lời tiêu cực, những lời nào đó mà nó có thể làm cho chúng con bị tác động, rơi vào trong sự suy yếu. Nhưng xin Ngài cho chúng con yên lặng để lắng nghe và nhìn xem Đức Chúa Trời của chúng con. Vì Đức Chúa Trời chúng con là đấng sẽ hành động, Ngài là đấng sẽ phán lời toàn thắng của Ngài cho chúng con. Hallelujah, hallelujah. Chúng con ngợi khen và chúc tán Chúa. Amen, amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.